Long huyết chiến thần, chương 1194, tử sắc ma nguyệt đồ, góc truyện audio.com. Kỳ thật trong lòng Long thần rất gấp gáp, dù sao bây giờ Tuyết Nhai tử cũng đã chạy trốn đến nơi tập trung cuối cùng. Gã tùy tiện hủy đi cơ quan do gã chế tạo, đến lúc đó thì thất bại trong gang tấc, chẳng những Long thần không hoàn thành được nhiệm vụ của Tà Long Điện mà tính mạng của gần nghìn người đang nằm trong tay Long thần. Lúc này, thiếu niên này cũng đánh giá Long thần, gã nở nụ cười cũng không nói chuyện. Long thần nằm trong tay gã, vùng không gian này giống như nghe theo gã hoàn toàn, Long thần muốn có hành động gì cũng rất khó khăn. Ngươi là ai? Đối phương đang trói buộc mình, nhất định là có nguyên nhân. Điều này chính là bước ngoặt nên Long thần chỉ có thể cố giữ cho mình tỉnh táo. Thiếu niên mạnh mẽ này bỗng nhiên xuất hiện, bộ dáng giống như không có ác ý với mình. Ta, thiếu niên thần bí chỉ mình, bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Ta là ai thì ta cũng không biết. Nhưng điều này có quan hệ gì với ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi hình như không phải là người của Nguyệt Ma Động Quật. Vì sao ngươi đến đây? Long thần nghe xong câu hỏi này, đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển, hiển nhiên thiếu niên này không phải là người của Nguyệt Ma Động Quật. Nhưng tại sao gã đến đây? Long thần nghĩ một lát, đại khái biết bảo vật thần kỳ nhất trong Nguyệt Ma Động Quật hẳn là Nguyệt Quang Bảo Hạp. Tóc và con mắt của thiếu niên này đều là màu tím. Mà Nguyệt Quang Bảo Hạp và tử sắc ma Nguyệt Đồ xuất hiện cũng là màu tím. Chắc chắn trong đó có liên quan gì với nhau, Long thần nghĩ đến đây, đại khái trong lòng cũng nắm chắc. Hắn bèn trầm giọng nói, ta đến cứu những người bị bắt, người của thành nhỏ phụ cận đều bị bắt đến đây, trong đó có người thân của ta. Ồ, thiếu niên thần bí đánh giá Long thần một lát, nhìn thấy hắn không nói láo, bèn gật đầu nói. Hóa ra ngươi đến đây không phải vì ma nguyệt hạp, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có biết bọn chúng trốn ở đâu không? Ta tìm nửa ngày rồi mà vẫn chưa tìm được hành tung của bọn chúng. Long thần trả lời, nếu ta biết thì cũng không đi lung tung ở đây. Lúc này, hai võ giả thần vũ cảnh khác cũng đã chạy đến. Hai người ăn mặc như đầy tớ, một người là một tiểu nha hoàn xinh xắn, còn một người là người hầu trung niên, thân hình hơi còng. Trên mặt nở nụ cười, thiếu chủ, hắn là ai? Tiểu nha hoàn chạy đến, đứng sau lưng thiếu niên thần bí tò mò nhìn Long thần. Còn người hầu khác thì đứng yên ở phía sau. Ngươi không phải là mục tiêu của bọn ta. Ngươi đi đi, thiếu niên thần bí nhẹ nhàng phất tay. Long thần lập tức cảm thấy áp lực trên người biến mất. Hắn thở dài một hơi, rồi chào tạm biệt đối phương. Sau đó, Long thần vội vã rời đi qua thời gian trì hoãn này. Tuyết Nhai Tử nhất định đã chạy rất xa, nói không chừng đã sắp đến nơi tập trung cuối cùng. Trong lòng Long thần sốt ruột bèn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Sau khi Long thần rời đi, thiếu niên thần bí kia mới nói. Tiểu tử này khá kỳ quái, thực lực hình như mới vào thần vũ cảnh tầng 2. Tại sao lại có tốc độ khủng khiếp như vậy? Chẳng lẽ hắn có thủ đoạn che giấu thực lực, thủ đoạn mà ngay cả Lý Thiên Cơ ta cũng không biết. Thiếu chủ, chúng ta nên đi theo sau hắn xem sao. Tin tức mà ta nhận được chắc chắn không sai. Ma Nguyệt Hạp nhất định ở trong này. Động chủ của Ma Nguyệt Động Quật tên là Lý Thanh Nguyệt. Lý Thanh Nguyệt không phải là người đã đánh cắp Ma Nguyệt Hạp hay sao? Người hầu kia nói, được. Góc truyện audio.com, ta nghe theo ngươi, sau khi Long thần rời đi, con mắt của thiếu niên thần bí kia lóe lên ánh sáng màu tím. Một loại sức mạnh có thể hiểu rõ xuất hiện, gã phảng phất nhìn thấy Long thần, rồi đi theo hắn. Trong phạm vi một dặm của phệ linh yêu đồng không có ai, cho nên Long thần rất yên tâm. Thiếu niên thần bí kia không đuổi theo, Vũ Nguyệt đã gần khỏe rồi, Long thần dùng tốc độ nhanh nhất lập tức gần đến vị trí tập trung cuối cùng kia. Lúc này, tâm tình của Long thần rất khẩn trương, nếu để Tuyết Nhai Tử nhanh hơn một bước thì sẽ rất phiền phức. Tốc độ nhanh nhất bay nhanh như tia chớp, trong giây phút quan trọng này, Long thần sắp đến nơi. Cuối cùng hắn cũng thở dài một hơi, bởi vì trong phạm vi một dặm của phệ linh yêu đồng. Tuyết Nhai Tử đã xuất hiện, hắn và Tuyết Nhai Tử cách nơi tập trung cuối cùng sắp xỉ nhau. Trong giây phút quan trọng này, Long thần có lòng tin đuổi kịp Tuyết Nhai Tử đến nơi tập trung cuối cùng. Điều này mang ý nghĩa là có hy vọng, đây là giây phút sinh tử, Long thần liều mạng tốc độ như bão táp, trong thời gian ngắn, Long thần từ một con đường khác đuổi kịp Tuyết Nhai Tử. Niềm vui bỗng nhiên xuất hiện, đó chính là đám người Diệp Tranh lại đi cùng một phía, đều lao về nơi tập trung cuối cùng. Ba đội ngũ gặp nhau cùng thời gian cùng địa điểm, Diệp Tranh là người có thể đối phó được Tuyết Nhai Tử. Hơn nữa bây giờ, Long thần đối phó Vũ Dương và Vũ Nguyệt không hề có áp lực. Nhưng cường giả thần vũ cảnh tầng 6 quả thật khó đối phó. Ở giây phút cuối cùng, Long thần xông lên phía trước. Tốc độ của hắn nhanh hơn những người khác, Lúc này, một tia chớp vàng tiến vào hang động rộng lớn trong nháy mắt. Hang động này là hang động Long Thần nhìn thấy lớn nhất trong Nguyệt Ma động quật. Chu vi khoảng chừng mấy ngàn mét, nơi đặt cơ quan khởi động là vị trí hẻo lánh nhất của hang động. Bên cơ quan là một bức tường lửa màu tím đang cháy hừng hực. Bức tường kiên cố này được đúc từ tử diễm thần thiết. Tử diễm thần thiết nhiều như vậy, vì ngăn cản người ngoài đi vào nên chắc chắn rất dày. Mặc dù xích huyết thiên hoang của Long Thần có thể chém đứt tử diễm thần thiết, nhưng muốn đào một đường hầm xuyên qua tử diễm thần thiết dày như thế này thì vô cùng khó khăn. Long Thần, lúc Long Thần lao vào hang động kia, lao về phía cơ quan khởi động thì Tuyết Nhai Tử cũng đi ra từ một đường hầm khác. Lúc này, Diệp Tranh cũng lao ra từ một đường hầm khác. Cứ việc không dùng được thần thức nhưng trực giác của Diệp Tranh rất nhạy bén nên có thể nhận ra. Đây là giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Long Thần lao lên đầu tiên còn Tuyết Nhai Tử thì theo sau 100 mét. Diệp Tranh cách Tuyết Nhai Tử chưa đến 20 mét, Diệp Tranh không hề nghĩ ngợi, lấy ra vãng sinh kiếm. Một ánh kiếm màu xám bay về phía Tuyết Nhai Tử, đối thủ của ngươi là ta. Dựa vào một chiêu kiếm, Diệp Tranh ngăn cản được Tuyết Nhai Tử. Sát khí màu xám kinh khủng bộc phát, mấy chục triệu kiếm khí chặn lại đường đi của Tuyết Nhai Tử. Những người khác cũng nhao nhao đi ra đường hầm, Long Thần không kịp xem vì sao bọn họ bị thương. Lúc Diệp Tranh ngăn lại đối phương thì chuyện duy nhất Long Thần phải làm là mở ra cơ quan cuối cùng. Long Thần trông thấy bức tường tử diễm thần thiết khổng lồ. Đúng là chỉ có thể mở bức tường khổng lồ này mới có thể đi vào bên trong. Nếu không thì không còn cách nào khác, trong thiết kế của Tuyết Nhai Tử chính là không cho người ngoài dùng. Góc truyện audio.com, phương pháp khác mở bức tường, có Diệp Tranh ngăn cản Tuyết Nhai Tử nên Long Thần đã đi lại công tác mà không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Long Thần không nói hai lời, bật công tắc, sau đó, hắn lại phá bảng điều khiển, sau khi, hắn mở cơ quan, toàn bộ Nguyệt Ma động quật đều chấn động, trong chốc lát tất cả mọi người đều có cảm giác đứng không vững. Khi Tuyết Nhai Tử nhìn thấy cảnh này, thì điên cuồng. Sau khi mở ra cánh cửa này, lễ tế Nguyệt Ma nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Các ngươi muốn chết, Tuyết Nhai Tử và Diệp Tranh là kỳ phùng địch thủ, nên đối chiến điên cuồng. Sau khi Long Thần mở cơ quan, thì tập trung với những người khác. Lúc này, mọi người đang khẩn trương nhìn bức tường tử diễm thần thiết. Bức tường này rất dày. Lúc này, vô số bùn đất đã rơi xuống do tử diễm thần thiết chấn động. Bức tường bằng tử diễm thần thiết đang lún xuống chậm rãi. Từng cửa hang chỉ một người mới có thể đi lọt hiện ra trước mặt đám người Long Thần. Tổng cộng có hơn 20 hang. Những hang này rất nhỏ, đều thông vào trong Nguyệt Ma động quật. Chấn động lớn như vậy, nhất định người trong Nguyệt Ma động quật đều cảm nhận được. Rốt cuộc hoàn thành bước này, Long Thần thở dài một hơi. Lúc này, Diệp Tranh và Tuyết Nhai Tử đang chiến đấu kịch liệt, đường hầm đã mở. Biện pháp duy nhất của Tuyết Nhai Tử là tiêu diệt hết đám người này, không thể cho bọn họ vào trong. Mặc dù tuổi của Diệp Tranh không bằng Tuyết Nhai Tử, nhưng Diệp Tranh tu luyện Tu La Sát Đạo, là kiếm võ giả. Cho nên Diệp Tranh có ưu thế trời sinh, hơn nữa Tuyết Nhai Tử từng bị Hoàng Kim Lôi Ngục Long của Long Thần làm bị thương. Đây là một trận chiến kịch liệt. Long Thần nhíu chặt lông mày. Vấn đề bên này của Diệp Tranh cũng không lớn. Ngược lại, Long Thần nhìn về phía Vũ Dương, chắc có thể vì cơ quan. Ban đầu có 15 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại 13 người, chắc có 2 người đã chết trong Nguyệt Ma động quật này. Đó là một nam một nữ đã vượt qua Yên Phong kiếp. Long Thần vẫn còn nhớ 2 người họ, còn 3 người Đỗ Ước Xương, mặc dù dính đầy bụi đất nhưng không bị thương. Lúc những người khác chú ý Diệp Tranh kịch chiến Tuyết Nhai Tử thì ánh mắt đỏ như máu của Vũ Dương nhìn về phía Long Thần, hỏi. Long Thần, muội muội ta đâu, bị thương, nhưng không có việc gì, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe. Ta đã đặt nàng ở nơi an toàn, sau khi đánh chết Tuyết Nhai Tử ta sẽ mang nàng đến. Long Thần trả lời, chuyện này giống như là chuyện cười với Vũ Dương, gã không có ấn tượng tốt với Long Thần, thậm chí còn có thái độ thù địch. Gã không tin Long Thần nói thật. Gã nghe Long Thần trả lời như vậy, thì nổi giận nhìn về phía Long Thần, nói năng lạnh lùng. Tiểu tử, ngươi đừng lừa ta, mau giao ra muội muội của ta. Nếu không ta sẽ làm thịt ngươi. Bây giờ, Vũ Nguyệt đang nghỉ ngơi, còn Diệp Tranh thì đang chiến đấu kịch liệt, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, Long Thần không muốn người khác biết thái hư chi cảnh. Thế nên, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, không nhẫn nhịn Vũ Dương chút nào, cũng nói năng lãnh đạm. Sốt ruột làm gì, ta có thể cam đoan với ngươi. Bây giờ, nàng không sao. Lúc chúng ta mở cơ quan, thì bị Tuyết Nhai Tử truy sát. Ta nghĩ nếu là ngươi thì chắc chắn không có bản lĩnh bảo vệ được muội muội ngươi. Cái gì, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Không ngờ Long Thần vẫn hoàn thành nhiệm vụ khi bị Tuyết Nhai Tử truy sát. Cách chương.